Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 3 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị thân thế và hoạt động của Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của cha Pierre Alain Dactuy thuộc Tổng giáo phận Paris, từ ơn thánh của nhà giáo dục đến thừa tác vụ linh mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về những thăng trầm của đức tin. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Messina lúc 6 giờ chiều hôm qua mùng 2 tháng 9, Đức Hồng y Angelo Amato, tổng trưởng bộ phong thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Messina trên đảo Sicilia, Nam Italia, để phong chân phước cho cha Antonio Franco, vị mục tử nhiệt thành và tận tụy với đoàn chiên. Cha Antonio Franco sinh tại Napoli năm 1585, sau khi đậu tiến sĩ giáo luật và dân luật. Antonio cư ngụ tại Roma một thời gian nhưng không muốn hành nghề luật sư vì theo đuổi ơn gọi linh mục. Thầy sang Madrid, Tây Ban Nha, và sau khi thụ phong linh mục, cha được bổ nhiệm vào đàn tuyên úy hoàng gia. Năm 1616, khi được 31 tuổi, cha Antonio Franco được vua Filippo III của Tây Ban Nha bổ nhiệm làm tuyên úy trưởng tại Vương quốc Sicilia, đồng thời là giám chức bản quyền của giám hạt Santa Lucia, có 4.200 dân cư gần thành phố Messina. Đức Giáo Hoàng Phaolô V đã phê chuẩn việc bổ nhiệm này. Cha Antonio tận tụy và khôn ngoan thi hành sứ vụ mục tử, và trong tư cách là thẩm phán tòa án hoàng gia, ngài thăng tiến công lý, chiến đấu chống lại những tệ nạn như cho vay lãi cao, nạn trộm cướp, dốt nát, mê tín dị đoan, im lặng đồng lõa với tội ác. Ngoài ra, trong tinh thần công đồng chung Trento, ngài thăng tiến việc huấn luyện giáo sĩ đến độ ơn gọi tăng trưởng dồi dào tại đây. Cha Antonio Franco được ơn làm nhiều phép lạ, giúp đỡ các bệnh nhân và nông dân. Cha qua đời ngày 2 tháng 9 1626, lúc mới 41 tuổi đời, vì kiệt lực, hãm mình phạt xác và bệnh tật. Tính tâm thánh thiện của ngài lan tràn trong dân chúng, thi hài không bị hư nát của ngài được giữ lại tại đồng nhà thờ chính tòa Thánh Lucia và là nơi thu hút các tín hữu đến hành hương.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm qua, Đức Hồng y Amato cho biết, tuy 4 thế kỷ đã trôi qua, nhưng tiếng tăm thánh thiện và những phép lạ của cha Franco vẫn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay tại giáo phận Messina. Người là một linh mục theo tinh thần công đồng chung Trento, được đào luyện theo gương thánh Carlo Borromeo, vị mục tử tận tụy chăm sóc đoàn chiên, giáo huấn và nêu gương lành cho họ. Đức Hồng Yamato cũng đề cao tấm gương quảng đại của cha Antonio Franco đứng trước những nhu cầu của những người túng thiếu. Ngài nói, 4 thế kỷ đã trôi qua, nhưng sứ điệp của cha vẫn không suy giảm, trái lại càng được củng cố. Ngày nay, những người nghèo vẫn sống giữa chúng ta, và Kitô hữu được Chúa kêu gọi trở thành người Samaritano nhân lành, chăm sóc những người bị thương trong thân xác và tinh thần, họ đang kêu cầu lòng bác ái của chúng ta. Chúng ta hãy quảng đại như vị tân chân phước của chúng ta đã sống và hành động rất quảng đại. Đây là vị chân phước thứ hai được tôn phong trong vòng 3 ngày qua. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hai lễ phong chân phước này. Hôm thứ Bảy, 31 tháng 8, là lễ phong chân phước cho cha Vladimir Ghica, linh mục giáo phận, sinh tại Istanbul và tử đạo tại Bucharest năm 1954, và lễ phong chân phước hôm qua. Ngài nói, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những chứng nhân gương mẫu này của tin mừng.
Vatican sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi với khoảng 50 cựu môn sinh của Ngài, sẽ kết thúc khóa họp thường niên thứ 38 hôm nay tại Castel Gandolfo. Đồng tế với Ngài tại nhà nguyện phủ thống đốc thành Vatican, đặc biệt có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Tổng giám mục Genswey, Bí thư của Đức Nguyên Giáo hoàng và nhiều linh mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Biển Đức 16 đã quảng diễn bài phúc âm nói về sự khiêm nhường, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, đi xuống để phục vụ chúng ta, và đây là điều nói lên yếu tính của Thiên Chúa. Chúa hạ mình xuống với chúng ta. Chúng ta ở trên con đường đúng, con đường của Chúa Kitô, nếu chúng ta cố gắng trở thành những người đi xuống để phục vụ và mang sự nhưng không của Thiên Chúa, nếu chúng ta đi xuống để bước vào sự cao cả đích thực, sự cao cả của Thiên Chúa là sự cao cả của tình thương. Đức Biển Đức 16 cũng nhận xét rằng Chúa Giêsu cao cả nhất. Đúng vậy, Chúa Giêsu có sự cao cả của Thiên Chúa, vì sự cao cả của thập giá là sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa, sự cao cả từ bỏ bản thân và tận tụy phục vụ tha nhân. Đó chính là chỗ của Thiên Chúa, và chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn điều ấy, chấp nhận trong tinh thần khiêm tốn, mầu nhiệm nâng cao và hạ xuống này, mỗi người theo cách thức của mình.
Roma, tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ đang phát động tuần lễ cầu nguyện cho hòa bình từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9 tới đây tại 17 quốc gia nơi mà tổ chức từ thiện này đang hoạt động và có hàng trăm ngàn ân nhân. Tuần cầu nguyện này trước đây dự kiến vào tháng 10 năm nay, nhưng những biến cố trong những ngày qua đã làm cho ban tổ chức quyết định bắt đầu sớm hơn. Thông cáo của tổ chức này nói rằng, chúng tôi không thể chờ đợi. Thời điểm cầu nguyện hòa bình của dân tộc Syria là lúc này đây. Các anh chị em chúng ta ở Syria đang cần hòa bình hơn bao giờ hết. Trong chiến dịch cầu nguyện, mỗi ngày có một ý nguyện đặc biệt để làm cho sự can thiệp quân sự của các nước Tây Phương không diễn ra. Những ý nguyện này do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phổ biến và được gửi đến tất cả các tín hữu trên thế giới, mời gọi họ cầu xin Thiên Chúa ban một tương lai hòa bình cho Syria, một nền hòa bình dựa trên công lý cho mọi người. Lời nguyện đó như sau. Lạy Thiên Chúa từ bi, xin lắng nghe tiếng kêu của nhân dân Syria, xin củng cố những người đang đau khổ vì bạo lực, an ủi những người đang khóc thương những người thân yêu, xin hoán cải tâm hồn của những kẻ đã cầm võ khí, xin bảo vệ những người dấn thân cho hòa bình. Lạy Thiên Chúa của hy vọng, xin soi sáng cho những nhà lãnh đạo chọn hòa bình thay vì bạo lực, tìm kiếm hòa giải với những kẻ thù của họ.
Hán Thành, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cũng như chính phủ nước này đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm, hy vọng là vào năm tới 2014. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng tin Asia News, Đức Cha Lazaro Du Hưng Thực, Giám mục Giáo phận Đại Điền nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc có thể mang lại hai thành quả đặc biệt, một đảng sẽ đẩy mạnh đạt truyền giáo của Giáo hội Đại Hàn và các giáo hội Á Châu, và đảng khác sẽ mang lại một bước tiến lớn cho cuộc đối thoại để thống nhất bán đảo Triều Tiên. Đức cha Du Hưng Thực mới trở về Hàn Quốc sau những ngày tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro và cuộc gặp gỡ trong 10 ngày của 51 giám mục bạn của phong trào Focolari Tổ Ấm, trong đó có 23 giám mục Brazil và các giám mục còn lại đến từ các nơi trên thế giới. Đức cha cũng nói rằng tấm gương và sứ điệp của Đức Giáo hoàng Francisco rất quan trọng đối với Hàn Quốc và Á Châu nói chung. Một điểm đánh động tôi nhiều nhất là lời ngài mời gọi hãy ra khỏi nhà thi hành sứ vụ truyền giáo. Vì thế tôi nghĩ đến cuộc viếng thăm của ngài tại Hàn Quốc sẽ là một khích lệ rất lớn cho hoạt động truyền giáo của giáo hội tại nước này và toàn thể giáo hội tại Á Châu nữa. Ngoài ra đối với dân chúng, Đức Giáo hoàng gây ấn tượng mạnh Ngài là người thực hành điều Ngài giảng, và điều này đánh động rất nhiều tại đất nước chúng tôi. Đức cha Du Hưng Thực nói rằng, trước lời mời của giáo hội và chính phủ Hàn Quốc, Đức Thánh cha Francisco cảm ơn và giải thích rằng Ngài chưa xác định chương trình năm tới. Tôi tin rằng Ngài sẽ đến. Một điều hầu chắc là năm tới 124 vị tử đạo Đại Hàn sẽ được phong chân phước. Chúng tôi đợi tháng 10 tới đây để biết chắc chắn hơn.
Vatican, nhiều vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ sẽ được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến trong tháng 9 này tại Vatican. Ngoài các buổi lễ, Đức Thánh cha sẽ chủ sự tại Vatican trong khuôn khổ năm Đức Tin và cuộc viếng thăm tại Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, Chúa Nhật 22 tháng 9, cũng như công việc chuẩn bị cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngài còn có một loạt các cuộc tiếp kiến dành cho một số vị lãnh đạo chính quyền. Hai vị thủ lãnh của tiểu quốc San Marino, ông Denis Amici và bà Antonella Mularoni, sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ tư mùng 4 tháng 9 tới đây. Hai ngày sau đó, mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống Evo Morales của Bolivia. Ông vốn là một lãnh tụ công đoàn, xuất thân từ một gia đình thổ dân và làm Tổng thống từ tháng Giêng năm 2006. Chúa Nhật 28 tháng 7 vừa qua, ông đã tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha cử hành tại Rio de Janeiro. Ngày 20 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống nước Honduras, ông Porfirio Lobo Sosa. Ông làm Tổng thống nước này từ đầu năm 2010, nhưng cuộc đắc cử của ông không được toàn thể cộng đồng quốc tế công nhận. Cuối tháng 9, Tổng thống Hungary, ông János Áder, có thể cũng đến Vatican, và ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ tiếp bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra của Thái Lan. Bà nguyên là một nhà kinh doanh và là em của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị lật đổ trong cuộc đảo chánh hồi năm 2006. Bà được Quốc hội Thái bầu làm Thủ tướng hồi tháng 8 năm 2011. Ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Cộng hòa Lithuania Algirdas Butkevicius cũng sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ông thuộc Đảng Xã hội Dân chủ Lithuania và đã từng là Bộ trưởng Tài chánh của nước này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là thân thế và hoạt động của Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, tân quốc vụ khanh tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, dư luận trong và ngoài giáo hội công giáo đã đặc biệt chú ý đến tin hôm thứ Bảy 31 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh Tarcisio Bertone, 79 tuổi, và bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, sứ thần tòa thánh tại Venezuela, lên kế nhiệm. Đức Tổng giám mục sẽ nhận chức vụ ngày 15 tháng 10 tới đây. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các cấp trên và chức sắc của Phủ Quốc vụ khanh tòa thánh để công khai cảm ơn Đức Hồng Y Tarcisio Bertone vì lòng trung thành và quảng đại phục vụ tòa thánh và giới thiệu vị quốc vụ khanh mới. Quốc vụ khanh là nhân vật thứ hai tại tòa thánh sau Đức Giáo Hoàng. Có nhiều người coi vị này như Phó Giáo Hoàng, hoặc Thủ tướng hay Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Những từ ngữ này không thích hợp, nhưng cũng phản ánh phần nào nhiệm vụ của vị quốc vụ khanh tòa thánh, và điều chắc chắn rằng dự án của Đức Thánh Cha cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và điều hành guồng máy trung ương của giáo hội có thành công hay không, một phần không nhỏ cũng tùy thuộc vị quốc vụ khanh, vốn là cộng tác viên thứ nhất của Ngài. Thường thường các vị quốc trưởng và thủ tướng khi viếng thăm tại Vatican đều gặp vị quốc vụ khanh tòa thánh và thảo luận về các vấn đề giữa hai bên. Ngài cũng triệu tập theo định kỳ các cuộc họp của các hồng y và tổng giám mục tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Tổng giám mục Parolin năm nay 58 tuổi, sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1955 tại Schiavon, tỉnh Vicenza, Bắc Italia. Thân phụ ngài có một cửa tiệm bán đồ ngũ kim và mẹ ngài làm giáo viên tiểu học. Về sau, ông chuyển sang nghề bán các máy móc nông nghiệp. Khi lên 10 tuổi, thì thân phụ ngài bị xe đụng tử thương trên đường giữa làng Bassano và thành phố Vicenza. Mẹ ngài tần tảo nuôi ba người con. Năm 1969, khi được 14 tuổi, cậu Pietro Parolin gia nhập tiểu chủng viện Vicenza, rồi lên đại chủng viện. Thầy Parolin thụ phong linh mục năm 1980, rồi được bổ đi làm cha phó 2 năm trước khi được Đức Giám mục gửi về Roma học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, với ý hướng sau này trở về làm việc tại Tòa án Giáo phận. Nhưng rồi có người xin Đức Giám mục Giáo phận Vicenza nhường vị linh mục trẻ trung, kín đáo và chăm chỉ ấy cho Tòa Thánh, và Đức Giám mục chấp thuận. Thế là cha Parolin gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh năm 1983, cùng năm với cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nay là Tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica.
Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana với luận án về Thượng Hội đồng Giám mục và mãn trường ngoại giao ngày 1 tháng 7 1986, cha Parolin lúc đó mới 31 tuổi, được gửi đi phục vụ 3 năm tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Nigeria, rồi 3 năm kế tiếp tại Mexico. Sau đó, cha được gọi về Bộ Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1992, đặc trách các vấn đề tương quan giữa giáo hội và nhà nước tại Italia, Tây Ban Nha, hai tiểu quốc Andorra và Cộng hòa San Marino. Ngài thông thạo tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha, không kể tiếng Ý. Ngày 30 tháng 11 năm 2002, cha Parolin được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao, lúc ấy mới 47 tuổi, thay thế đức ông Celestino Migliore, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York. Trong tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao, đức ông Parolin đã sang Việt Nam 3 lần để viếng thăm giáo hội và làm việc với các quan chức của chính phủ Việt Nam trong những vấn đề có liên hệ với giáo hội, lần đầu từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 2004, lần thứ hai từ ngày mùng 5 đến 11 tháng 3 2007 và lần thứ ba từ ngày 16 tới 17 tháng 2 năm 2009. Đức ông Parolin cũng hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh hai lần đi Bắc Kinh thương thuyết với các quan chức nhà nước Trung Quốc về tình trạng giáo hội Công giáo tại nước này. Đức ông cũng làm trưởng phái đoàn Tòa Thánh trong các cuộc thương thảo với Israel về vấn đề soạn hiệp định liên quan đến tình hình thuế khóa và tài chánh của giáo hội Công giáo tại Israel. Mùa hè năm 2009, Đức ông Parolin được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela và được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 truyền chức giám mục ngày 12 tháng 9 cùng năm 2009. Đức Tổng giám mục Parolin là vị quốc hữu khanh trẻ nhất sau Đức Eugenio Pacelli, sau này là Đức Giáo hoàng Pio 12. Ngài được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh Tòa Thánh năm 1930, lúc mới được 54 tuổi.
Trong tuyên ngôn tại Caracas, Venezuela, sau khi tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm quốc vụ khanh được công bố, Đức Tổng giám mục Parolin viết: "Trong lúc này đây, khi việc bổ nhiệm tôi làm quốc vụ khanh Tòa Thánh được công bố, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và quý mến đối với Đức Thánh Cha Francisco vì sự tín nhiệm Ngài đã dành cho tôi, mặc dù tôi không đáng, và tôi muốn bày tỏ một lần nữa với Ngài ý chí và sự sẵn sàng hoàn toàn của tôi trong việc cộng tác với và dưới sự hướng dẫn của Ngài để làm vinh danh Chúa hơn và cho thiện ích của Hội Thánh, cho sự tiến bộ và an bình của nhân loại, để nhân loại có thể tìm được những lý do để sống và hy vọng. Tôi mạnh mẽ cảm thấy thánh ân của lời mời gọi này. Đây là một lời kêu gọi khác và mới nhất của Chúa, gây ngạc nhiên trong cuộc sống của tôi. Trên hết, tôi cảm thấy hoàn toàn gánh nặng của trách nhiệm đặt trên tôi. Lời kêu gọi này ủy thác cho tôi một sứ mạng khó khăn và đầy thách đố. Đứng trước sứ mạng này, sức lực của tôi thật yếu đuối và khả năng của tôi thật nghèo nàn. Vì thế, tôi phó thác bản thân cho tình yêu thương từ bi của Chúa, đấng mà không có gì và không ai có thể tách tôi ra khỏi tình thương của Ngài, và tôi phó thác cho lời cầu nguyện của mọi người. Tôi cảm ơn tất cả những người đã và bắt đầu từ bây giờ đang tỏ ra cảm thông với tôi, cũng như cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ bằng nhiều cách mà người ta có thể dành cho tôi trong công tác mới. Tôi nghĩ đến gia đình tôi và tất cả những người đã dự phần trong cuộc sống của tôi, trong các giáo xứ tôi đã sinh ra và phục vụ, trong giáo phận Vicenza yêu quý, tại Roma, tại các nước mà tôi đã làm việc, từ Nigeria đến Mexico, và gần đây nhất là Venezuela, mà tôi lấy làm tiếc vì phải rời bỏ. Tôi cũng nghĩ đến Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, người đã truyền chức giám mục cho tôi. Tôi nghĩ đến Phủ Quốc Vũ Khanh, vốn là nhà của tôi trong nhiều năm trời. Tôi nghĩ đến Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, các cấp trên khác, các đồng nghiệp và cộng tác viên và toàn thể giáo triều Roma, cũng như tất cả những người đại diện Đức Thánh Cha và Tòa Thánh trong ngành ngoại giao ở các nơi trên thế giới. Tôi mắc nợ lớn đối với tất cả. Tôi hồi hộp đặt mình trong công tác mới, phụng sự tin mừng, giáo hội và Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng với lòng tín thác và thanh thản như Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng ta khi bắt đầu triều đại của Ngài, tôi sẵn sàng bước đi, xây dựng và tuyên xưng. Xin mẹ Maria, đấng mà tôi thích cầu khẩn dưới các tước hiệu như Đức Mẹ Núi Berico, Đức Mẹ Guadalupe và Coromoto, ban cho chúng ta lòng can đảm bước đi trước sự hiện diện của Chúa, với thánh giá của Chúa, xây dựng giáo hội trên máu của Chúa, máu mà Ngài đã đổ ra trên thánh giá, và tuyên xưng vinh dự duy nhất là Chúa Kitô chịu đóng đanh. Và theo cách thức ấy, giáo hội sẽ tiến bước. Tôi xin nói như thói quen tại Venezuela, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Caracas, ngày 31 tháng 8 năm 2013.
Cũng tại Caracas, thủ đô Venezuela, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo El Universal, Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino đã chào mừng việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Parolin làm Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và nói rằng, Đức Tổng Giám mục là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao. Ngài đã tiến hành với kết quả các cuộc thương thuyết khó khăn của giáo hội với các chính phủ như Việt Nam, Trung Quốc và Nga. Và tại Venezuela, Ngài đã có thái độ kín đáo và thận trọng, đã giữ một vai trò rất quan trọng trong tiến trình xích lại gần nhau giữa giáo hội và chính quyền, và giữa các lĩnh vực khác nhau của xã hội với chính quyền. Quả thực Đức Tổng Giám mục Parolin đã thành công trong việc tái lập một bầu không khí tôn trọng và cộng tác giữa chính quyền Venezuela và giáo hội công giáo tại nước này, để cùng dấn thân chung, nhất là trong lĩnh vực công bằng xã hội và chiến đấu chống nghèo đói và nạn tội phạm. Đức Hồng Y Urosa Savino cũng tiết lộ rằng, hồi năm 2009, khi biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 quyết định bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Parolin làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Venezuela, Đức Hồng Y đã nghĩ rằng Đức Tổng Giám mục sẽ không làm Sứ Thần lâu tại nước này vì Ngài là một người có nhiều uy tín tại Vatican.
Như vừa nói trên đây, giáo hội tại Việt Nam không phải là thực thể xa lạ đối với Đức Tổng Giám mục Parolin với ba lần hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang nước Việt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican ngày 17 tháng 3 năm 2007, sau chuyến viếng thăm thứ hai tại Việt Nam, Đức ông Parolin đã cho biết cảm tưởng của Ngài về đời sống giáo hội tại Việt Nam và nói, trong các cuộc gặp gỡ với các tín hữu Việt Nam, tôi đã nói rằng điều mà chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì chúng tôi đã cho đi. Thực vậy, người ta không thể không cảm động và được khích lệ vì tấm gương và chứng từ của các tín hữu công giáo Việt Nam. Đôi mắt và tâm hồn tôi như còn đầy những hình ảnh về các buổi lễ phụng vụ ở Quy Nhơn, Pleiku, Hà Nội, vân vân. Rất đông tín hữu, phần lớn thuộc các bộ lạc người dân tộc, người thượng. Họ tập họp vào ban tối ngày 8 tháng 3 năm 2007 trước nhà thờ chính tòa Kon Tum. Hình ảnh cộng đồng giáo xứ Hạ Long rất sốt sắng, đã từng phải chịu nhiều đau khổ. Tôi có ấn tượng rất mạnh về cách cầu nguyện của các tín hữu, rất sốt sắng, chăm chú, sùng kính, nhưng đồng thời rất dấn thân trên bình diện cộng đoàn, vì tất cả mọi người, trẻ em, người lớn, người già, người trẻ, nam giới, nữ giới, hát và thưa đồng đều. Tôi không thể không nhắc tới lòng kính yêu của các tín hữu Công giáo Việt Nam đối với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của phái đoàn tòa thánh. Các tín hữu đã liên tục bày tỏ lòng gắn bó con thảo và trung thành đối với Đức Thánh Cha. Giáo hội Việt Nam là một giáo hội can đảm, năng động, đầy sức sống, và một trong những dấu chỉ chứng tỏ điều đó là có rất đông ứng sinh linh mục và đời tu. Tiếp đến, đó là một giáo hội dấn thân xây dựng xã hội, chăm sóc những người túng thiếu, đồng thời mong muốn có thể dấn thân nhiều hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục và xã hội để mang lại một đóng góp có phẩm chất cao hơn và hiệu năng hơn cho đất nước và cho mọi người dân, không phân biệt họ có tín ngưỡng hay không, hoặc thuộc nhóm tôn giáo này hay tôn giáo khác. Sau cùng, đó là một giáo hội ý thức về những vấn đề có liên hệ tới sự công nghệ hóa mau lẹ của đất nước, tới sự phát triển kinh tế mạnh mẽ. Việt Nam có mức phát triển kinh tế là 8,4% dự kiến cho năm 2007 này, tức là đứng thứ hai về tỷ lệ phát triển kinh tế mau lẹ trên thế giới. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam muốn chuẩn bị để đương đầu với thách đố ấy và tiếp tục là muối và là men và soi sáng cho mọi người qua việc hân hoan loan báo tin mừng.
Vừa rồi là thân thế và hoạt động của Đức Tổng giáo mục Pietro Parolin, tân quốc vụ khanh tòa thánh. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cha Pierre Alain Dactu thuộc Tổng giáo phận Paris, từ ơn thánh của nhà giáo dục đến thừa tác vụ linh mục.
Thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2013, Tổng giáo phận Paris có thêm 6 tân linh mục, 5 vị tuổi từ 28 đến 33, 1 vị 43 tuổi, 5 vị sinh ra và lớn lên tại thủ đô Paris, 1 vị ở vùng phụ cận Paris. Xin giới thiệu chứng từ của cha Pierre Alain Dactu, 28 tuổi, từ ơn thánh của nhà giáo dục đến thừa tác vụ linh mục. Tôi là con út trong một gia đình Công giáo có 5 người con. Đáng lý ra tôi bị ảnh hưởng của các anh chị tôi khi lớn lên dần dần xa lìa việc sống đạo chân thành. Nhưng có Thiên Chúa quan phòng canh giữ tôi. Sau thời gian niên thiếu làm chú giúp lễ nơi giáo xứ San Ferdinand đề tẹt nơi ở quận 17 của thủ đô Paris, tôi vào nội trú của tổ ấm bác ái Cuset ở Bas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp. Tại đây tôi gặp được môi trường thuận lợi cho việc phát triển về cả hai mặt nhân bản và thiêng liêng. Dưới sự hướng dẫn của các nhà giáo dục luôn quan tâm đến việc làm tăng trưởng đời sống thiêng liêng, tôi dấn thân cách hoàn toàn tự do trong việc sống đức tin và ý thức về tiếng Chúa gọi. Năm ấy tôi 13 tuổi, chính trong khi đang lần hạt mân côi vào một buổi sáng mà tôi cảm nhận thật êm ái khả thể trở thành linh mục. Nơi ký túc xá, các giờ kinh nguyện tạo nên khuôn khổ được quy định cho một ngày sống. Mỗi tuần có đề nghị một buổi chầu thánh thể. Chính tiết nhịp điều đặn này cho phép tôi rèn đúc đời sống thiêng liêng và gìn giữ suốt trong thời kỳ trung học đệ nhất cấp, tận nơi sâu kín của lòng mình ơn gọi linh mục. Sang đến thời trung học đệ nhị cấp, việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và xưng tội thường xuyên đã giúp tôi giữ vững tay lái con thuyền đức tin của đời tôi. Và sau 3 năm học tại San Marie de Neuilly, tôi đã quyết định xin gia nhập chủng viện. Thời gian thụ huấn nơi đại chủng viện càng tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho việc lớn mạnh trong đức tin. Trong chủng viện, tôi được ghi dấu ấn bằng các buổi linh thao của Thánh Ignacio. Thật tuyệt vời! Tôi cũng khám phá ra rằng đúng là vấn đề quan trọng khi chúng ta để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời mình. Tân linh mục Pierre Alain Dactu nói tiếp, nhưng tôi không thể không nói về thời gian tôi sinh hoạt với giới trẻ trong tư cách là nhà giáo dục. Chính song thân tôi khuyến khích tôi thi lấy bằng hoạt náo viên. Thế là vào năm 17 tuổi, tôi đã trở thành hoạt náo viên cho các trại hè và đi vào ban lãnh đạo trại hè. Thời gian này tôi được hưởng niềm vui của một nhà giáo dục niềm vui sau này gắn liền với thừa tác vụ linh mục. Thánh Gioan Bosco, nhà giáo dục giới trẻ, từng nhấn mạnh mối dây liên kết này khi nói rằng cần phải giáo dục bằng truyền giáo và truyền giáo bằng giáo dục. Đối với tôi, nhà giáo dục cũng giống như vị linh mục, cả hai thấp tùng ơn Thánh Chúa ban cho mọi người để mỗi người được lớn lên về hai phương diện, cả nhân bản lẫn khôn ngoan, và để đánh lạc hướng cuộc điên loạn là tội lỗi. Kể từ nay với tư cách linh mục, tôi sẽ cố gắng chu toàn sứ vụ đồng hành, bởi vì người trẻ cũng như vị cao niên, tất cả đều cần đến ơn thánh của Chúa, để sống thánh thiện trong mỗi bậc sống của từng người. Đọc Thánh Vịnh 119. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng, xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngã theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa, để người người kính sợ thánh danh. Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình yêu Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Con thảnh thơi tiến bước, vì huấn lệnh của Ngài con mãi miết dõi theo. Trước mặt vua quan, con giải bày thánh ý, lòng không chút hổ ngươi. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy.
Trước khi kết thúc, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về những thăng trầm của đức tin.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta có thể phân tích đức tin dưới dạng tĩnh hay là dưới dạng động. Trong những bài vừa rồi, chúng ta đã phân tích bản chất của đức tin nhìn trong tương quan với ba ngôi Thiên Chúa, trong Thánh Linh nhờ Đức Kitô đến Chúa Cha, cũng như là từ phía những quan năng của con người, hành vi của lý trí và ý chí. Đó là dạng tĩnh. Bây giờ, chúng ta theo dõi sự tiến triển của đời sống đức tin nơi mỗi người, nghĩa là cái dạng động. Trong đời sống tự nhiên, con người tăng trưởng dần, từ lúc thơ nhi trải qua những lứa tuổi ấu nhi, thiếu nhi, trưởng thành. Liệu đức tin có tăng trưởng theo đà đấy hay không? Mặt khác, đời người không phải lúc nào cũng đi lên. Đúng ra, có lúc lên lúc xuống, và không thiếu những cơn khủng hoảng xảy ra. Tuy không phải mọi cuộc khủng hoảng đều là tiêu cực. Một cách tương tự như vậy, đời sống đức tin cũng có những lúc thăng trầm. Trong Tân Ước, chúng ta gặp thấy những đoạn nói tới tin hay là không tin, cũng như những đoạn nói tới đức tin eo ọt, đức tin yếu ớt, đức tin vững mạnh. Chúa Giêsu nhiều lần trách môn đệ là kém tin, yếu tin, và họ cũng thú nhận: lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin tăng thêm đức tin cho chúng con. Để nghiên cứu dạng động của đức tin, chúng ta sẽ trình bày hai đề tài. Thứ nhất, tìm hiểu những thăng trầm của đức tin trong cuộc đời, dựa theo những dữ kiện của thần học và tâm lý học. Thứ hai, bàn về những tội lỗi trái nghịch đức tin được thần học luân lý quan tâm. Thứ nhất, đức tin trưởng thành. Chúng ta có thể bắt đầu khảo sát tiến trình của đức tin bằng một câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của nó. Làm thế nào để tin Chúa? Thực ra, có nhiều cách thức để đặt câu hỏi và trả lời. Thần học cổ điển vạch ra những lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa, được Thánh Thomas Aquino tóm lại thành ngũ đạo, mà ta có thể coi như là khởi đầu cho mọi diễn từ về Thiên Chúa. Thánh nhân cũng nêu lên một vấn nạn chống lại niềm tin vào Thiên Chúa, đó là sự hiện hữu của sự dữ trên đời này. Thực vậy, nếu có Thiên Chúa toàn năng tốt lành, thì không thể có sự dữ. Thế nhưng, thực tế, sự dữ vẫn lộng hành. Vì vậy, phải kết luận rằng không có Thiên Chúa. Tâm lý học thực nghiệm cũng quan tâm đến việc nghiên cứu nguồn gốc cảm nghiệm tâm linh. Chỉ cần ghi nhận rằng, ít người đã dùng con đường lý trí để khám phá ra Thiên Chúa. Phần lớn, người ta theo đạo do truyền thống xã hội, gia đình, làng xóm, dân tộc. Một số khác do những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Dù sao, đường hướng này dừng lại ở cảm nghiệm tâm linh hoặc tín ngưỡng, chứ chưa có đi lên tới khía cạnh đức tin. Một hướng khảo cứu khác đi từ kinh nghiệm của những cuộc trở lại đạo. Tuy nhiên, nếu dựa trên một vài trường hợp cụ thể, thì khó bút ra những kết luận tổng quát. Thế tưởng, thay vì tìm hiểu đức tin đã nảy sinh ra như thế nào, chúng ta hãy đặt câu hỏi, đức tin tăng trưởng như thế nào? Đề tài này khá rộng lớn. Chúng tôi chỉ giới hạn với những câu trả lời của thần học tâm linh cổ truyền, được bổ túc với một vài đóng góp của tâm lý học thực nghiệm, cộng thêm kinh nghiệm của các nhà huyền bí về sự thanh luyện đức tin. Sự tăng trưởng đức tin dựa theo thần học cổ điển. Đức tin cần phải tăng trưởng cũng tự như là đời sống. Thánh Phaolô quan niệm đời sống Kitô hữu như là một cuộc lữ hành. 1 Cô-rinh-tô 10 câu 1 tới 13, thư gửi Do Thái chương 4 câu 1. Và thậm chí Thánh Tông đồ quan niệm cuộc đời Kitô hữu như là một cuộc chạy đua trong sân vận động. 1 Cô-rinh-tô 9:26, Philippe 3:12-14. Hình ảnh này muốn nói lên nỗ lực tiến tới không ngừng để đến đích điểm. Mặt khác, Thánh Tông đồ cũng phê bình sự khác biệt về trình độ giữa các tín hữu, ngoài sự đối chọi giữa con người theo xác thịt và con người theo thần khí, Galat chương 5 câu 16-21, ta có gặp thấy cái sự so sánh giữa ấu trĩ và trưởng thành, 1 Cô-rinh-tô 13:11, Ê-phê-sô 4:14, giữa cái bất toàn và trọn hảo, 1 Cô-rinh-tô 2:6, 14:20, Cô-rô-sê 4:12. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng phá họa cho ta thấy những dấu chỉ của mỗi tình trạng qua một vài nét chính như thế này. Những đặc trưng của tình trạng ấu trĩ và tinh thần. Chạy theo sự khôn ngoan thế gian, thay vì đi tìm sự khôn ngoan của Thiên Chúa bị thế gian coi là điên rồ. 1 Cô-rinh-tô chương 1 câu 21 và những câu tiếp theo. Tự hào là thông thạo hết đường lối của Chúa, mà không biết rằng Thiên Chúa chỉ tỏ mình ra cho kẻ bé mọn. Matthew 13:11. Sử dụng tự do để chiều theo sở thích của mình. 1 Cô-rinh-tô chương 8 câu 9, chứ không phải để xây dựng cho anh em. Thích những đặc sủng hiếu kỳ để phô trương, thay vì quý trọng đặc sủng cao nhất là đức mến. 1 Cô-rinh-tô chương 12 câu 31. Bị lôi cuốn theo các trào lưu mới lạ, bởi vì đức tin chưa cắm rễ sâu. Ê-phê-sô 4:14. Đối lại, những dấu chỉ của người trưởng thành về tinh thần. Thâm tín về lòng tin vào Chúa, Roma 14:5. Từ đó, cố gắng khám phá ra kế hoạch của Ngài trong lịch sử. Thay đổi não trạng để biết phân định điều gì là tốt lành theo ý Chúa. 1 Cô-rinh-tô 14:20, Roma 12:2. Ngoan ngoãn để cho Thánh Linh dẫn dắt trong việc hiểu biết ý định của Chúa, Cô-lô-sê 1:9, đi theo Thánh Linh để phát sinh những hoa trái của Thánh Linh, Galat chương 5 câu 22. Đi sâu vào mầu nhiệm Đức Kitô với mọi kích thước dài rộng cao sâu, Ê-phê-sô chương 3 câu 14-19, để rồi mang hết sức lực phục vụ mầu nhiệm ấy ở trong hội thánh, Ê-phê-sô 2:20, trong sự thật và tình bác ái. đó là một vài dấu chỉ nơi các tác phẩm của Thánh Phaolô. Bước sang truyền thống Kitô giáo, chúng ta thấy rằng ngay từ thời các giáo phụ, nhiều tác giả đã sử dụng những mô hình khác nhau để mô tả các trạng tiến triển đời sống tâm linh, chẳng hạn như là mô hình hiểu biết Kinh Thánh. Ông Origen phân biệt ra ba cấp: người khai tâm đọc Kinh Thánh theo ngữ chữ, người tiến bộ đọc Kinh Thánh theo nghĩa luân lý, người hoàn bị đọc Kinh Thánh theo nghĩa thiêng liêng hay là nghĩa thần khí. Mô hình khác là kết hiệp với Thiên Chúa. Ông Dionysio đã chia hành trình tâm linh ra thành ba chặng. Thứ nhất là thanh luyện những bất toàn. Thứ hai là chiếu sáng nhờ đức tin. Và thứ ba là kết hiệp chiêm ngắm Chúa. Thầy Thánh Agostino, ngài đề nghị một mô hình tiến triển đức ái với ba chặng: khởi đầu, lớn lên, hoàn hảo. Thánh Gioan Thánh Giá thì đề nghị mô hình thanh luyện, lúc đầu là thanh luyện chủ động, rồi thanh luyện thụ động. Thánh Thomas Aquino đưa ra mô hình tiến triển về các nhân đức, từ chỗ thực hành bảy nhân đức đến chỗ được hướng dẫn bởi bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Mô hình tiến triển về cầu nguyện, Thầy Thánh Teresa Avila qua bảy căn của lâu đài nội tâm. Đơn rằng sự tiến triển đời sống tâm linh cũng bao hàm sự tiến triển về đức tin, nhưng người ta có thể tách rời ra thành một đề tài nghiên cứu độc lập, cách riêng nhìn dưới khía cạnh tâm lý con người, như sẽ trình bày trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.